Nên có thỏa mãn với tình trạng hiện tại của mình không?
không không
Thế anh em có thỏa mãn về những gì mà mình trải nghiệm về Đức Chúa Trời không?
chắc
Em
chắn
thấy như biết về Đức Chúa Trời như vậy là đủ rồi, hay là muốn trải nghiệm nhiều hơn nữa?
em thấy em chưa biết gì hết vậy chú. Hầu như là vẫn chưa biết rõ gì hết.
Em muốn biết thêm về lý thuyết về Chúa hay là em muốn thực tế?
Đương nhiên là thực tế rồi.
Hay là anh em đã thỏa mãn với những cái buổi nhóm kiểu này, hay đọc về Kinh Thánh hay là nghe cái gì đó, anh em thấy như vậy đủ rồi phải không?
Như vậy hoài càng lúc càng chán, càng lúc càng yếu, không có sức mạnh, không có nóng cháy được.
Cái quan trọng ở đây là mình khao khát Chúa như thế nào. Có nhiều đa số mọi người thì thỏa mãn với tôn giáo, những gì mà mình, những cái buổi nhóm mình nghe nghe về Chúa, mình đọc về Chúa, hiểu, đọc cái sách hay nghe người ta chia sẻ gì về Chúa, thì đa số mọi người như vậy là đủ rồi, không được rồi. Hôm Chủ nhật thì có tham gia nhóm, rồi buổi tối thêm buổi gia nhóm gì nữa. Nhưng như là những cái hoạt động tôn giáo đó mà đủ rồi. Nhưng mà An thì chưa bao giờ, bây giờ An thấy đói khát Chúa hơn mọi lúc khác. Nghĩa là chưa bao giờ An đói khát Chúa như bây giờ vậy á. Giống như một người mà nhiều cả tháng nhịn đói. Đói khát lời Chúa và cả nghe đói khát trong sự thông công cầu nguyện với Chúa nữa. Cảm tạ Chúa bây giờ Chúa giải thoát An ra khỏi cái hệ thống tôn giáo kia, không cần phải nghe mấy cái MP3 đó nữa, và dành nhiều thời gian để phải đến với lời Chúa và cầu nguyện với Chúa, thấy rất là tuyệt vời. Cái vấn đề quan trọng nhất là chúng ta có đói khát Chúa hay không. Giống cái đói khát Chúa giống như là hôm nay cái thèm khát trong nước mát ở trong Thi Thiên 42 hay không, hay là mình chỉ có nghe rồi đọc gì đó rồi nói amen vậy đủ rồi. Cho nên cái quan trọng nhất cũng mà điều quan trọng nhất ở đây là cái tâm linh nghèo khó trong tâm linh. Càng nghe về Chúa, càng đọc về Chúa, em càng muốn trải nghiệm nó thực tế. Nên nếu mà anh em cũng cần như vậy. Và đặc biệt nếu mà anh em muốn có ích cho Chúa thì hãy chú ý mấy cái chương từ văn 14 tới văn 17. Biết tại sao chương đó quan trọng không? Bình chương đó có gì đặc biệt trong mấy chương đó? Chị Lệ biết không tại sao chương đó quan trọng? Những cái chương này nó rất là quan trọng.
Như là những nói về sự quen biết Chúa.
Chị Lệ biết không tại sao nó quan trọng? Những cái chương
Thấy
cuối đó,
này nói về thánh linh nhiều.
những cái chương đó là những lời phán dạy dỗ cuối cùng của Chúa đối với các môn đồ. Tức là trong cái đêm cuối cùng, sau khi mà Chúa bẻ bẻ bánh, Chúa rửa chân các môn đồ xong, thì trước khi Chúa bị bắt á, thì Chúa dạy dỗ những cái chương này. Anh em nên đọc kỹ, thật là kỹ, chương 14, 15, 16, 17. Trời ơi, trong chương rồi xem chương 18 là Chúa bị bắt. Thì nghĩa là cái buổi tối cuối cùng đó, trước khi Chúa bị bắt, Chúa nhắn nhủ các môn đồ những cái điều quan trọng nhất. Tại vì Chúa nói là Chúa sắp đi về cùng lên cùng Cha. Cho nên chúng ta phải chú ý những cái điểm đó rất là tuyệt vời. Trong chương 14 á, Chúa nói là ta sắp đi về cùng Cha, nên ta mới ban cho các ngươi một đấng yên ủi tới và ở trong các ngươi để dạy dỗ các ngươi. Có nghĩa là những cái sự dạy dỗ cuối cùng này nó là điều rất là quan trọng cho các môn đồ và cho chúng ta nữa. Những lời nhắn nhủ cuối cùng nói Chúa muốn muốn gì, để Chúa hãy trang bị dạy dỗ họ và trang bị họ những cái gì để thực hiện chương trình của Chúa được. Thì ngày nay cũng vậy, chúng ta cũng phải dùng đức tin để xin Chúa lãnh nhận những điều này. Và khi mà đọc cái chương 15 này, anh em thấy để ý một cái điều gì? 17 câu đầu á, để anh em thấy để những điều gì? Thấy Chúa muốn gì trong đó?
Muốn mình được xanh nhiều bông trái, kết quả.
Chính xác. Cho nên á, muốn Chính Chúa muốn mình có nhiều bông trái kết quả để cho cha được vinh hiển. Chúa muốn điều đó. Cái này đó là một cái lời hứa của Chúa và Chúa ước muốn của Chúa luôn. Nên khi mà mình cầu nguyện, mình phải biết là cái điều gì Chúa muốn, điều gì mà Chúa không có muốn. À, điều gì mà Chúa hứa thì mình có thể mạnh cầu nguyện cách mạnh mẽ, chứ không phải cầu nguyện yếu đuối nữa. Và khi cầu nguyện đó, đừng có nhìn vào cái tôi của mình. Tại Chúa biết mình hết rồi. Mà mình hãy nhìn vào cái lời hứa của Chúa. Hiểu không? Nhưng mà mình biết là Chúa muốn để mình có thể cầu nguyện một cách rất là mạnh dạn. Đó chính là đức tin đó. Các môn đồ hồi trước cũng không có hơn gì mình cả. Họ cũng xác thịt, cũng có nhiều là thiếu sót, lỗi lầm. Nhưng mà đây là cái lời hứa của Chúa dành cho mọi tất cả mọi người. Giống như như là một rồi nếu mà anh hứa với con An là nếu học giỏi đạt điểm 10. Học giỏi thì được thưởng quà gì đó, cho xe điều khiển từ xa. Thì đó thì cái đương nhiên là học cái chuyện mà học học mà điểm cao đó là nó cũng khó khăn. Nhưng mà qua đó con An biết là An muốn muốn nó được cái xe điều khiển từ xa đó. Thì lúc đó mình sẽ con An sẽ tiếp cận theo kiểu cách khác nữa. Hiểu không? Ví dụ như người khác người ta hứa gì đó mình biết là người ta muốn cho mình. Thì mình sẽ gì? Mình sẽ lúc mà mình xin thì mình sẽ nói xin người ta giúp mình. Giống như để con của An biết đó, khi An hứa như vậy thì nó biết là An sẽ sẵn sàng giúp nó để nó học tốt hơn. Cũng như Chúa như vậy. Chúa biết là chúng ta không có kết được nhiều quả. Chúng ta xác thịt, chúng ta chẳng làm gì cả. Nhưng mà Chúa muốn cho chúng ta kết nhiều trái để cha được vinh hiển. Nên mình phải dựa lên đó mà mình tiếp cận với Chúa, hiểu không? Mình phải tiếp cận mà mình biết là Chúa muốn điều đó thì mình phải cùng làm việc với Chúa, xin Chúa làm sao để cho mình giúp mình để mình đạt như vậy. Chúa muốn điều đó và Chúa sẵn sàng giúp mình. Nên mình phải mạnh dạn cầu xin. Mà chứ nếu mà mình á mình với cầu nguyện mình không có tin nữa là mình không thể nào kết nhiều trái được. Cái đó là không là không phải đức tin. Đó chính là sự không tin. Qua đây mình đừng có nhìn vào cái bản thân mình nói là tôi như vậy thì làm sao tôi kết nhiều trái được. Nhưng mình phải với con mắt của đức tin á, mình phải tin chắc á, Chúa muốn tôi kết nhiều trái và Chúa sẽ giúp, Chúa sẵn sàng giúp tôi kết nhiều trái. Mình hiểu không? Cầu nguyện phải mạnh mẽ lên. Nhưng nhất là điều gì mình biết chắc chắn là Chúa muốn rồi thì mình sẽ cầu nguyện theo kiểu khác. À. Câu này vô cùng hấp dẫn luôn. À. Nên hãy đọc kỹ những cái câu này. Nên cái lời nhắn nhủ của Chúa trong những lời nhắn nhủ của Chúa đối với các môn đồ là Ngài muốn họ kết nhiều trái. Và Ngài cũng muốn mình cũng như vậy. Ví dụ Chúa hứa là ở trong ta, nếu mà ở trong ta thì sẽ kết nhiều trái, ngoài ta ra thì không làm gì được. Và mình phải hỏi Chúa là Chúa ơi, con muốn kết nhiều trái không? Nhưng mà con không biết tại sao, làm thế nào ở trong Chúa. Chúa giúp con ở trong Chúa. Anh Chúa giờ không biết khi nào con ở ngoài Chúa, khi nào ở trong Chúa. Nghĩa là mình phải cộng tác với Chúa như vậy, dựa dựa vào lời của Chúa. Anh em muốn kết nhiều trái không? Nếu muốn kết nhiều trái phải đọc kỹ những cái câu này. Tại vì nếu mà mình kết nhiều trái á, thì cha sẽ được vinh hiển. Rồi câu 7 là những câu mà anh thấy hấp dẫn nhất. Một trong những câu mà hấp dẫn nhất ở trong Kinh Thánh luôn. Ví bằng các ngươi ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Câu này anh ta thích đã để ý tới nó từ hè năm ngoái rồi. Và lúc nào cũng hay nhớ đến câu đó và xin Chúa. Anh em muốn trải nghiệm Chúa như vậy không? Hay là anh em chỉ thấy là anh em có thỏa mãn hay chỉ đọc câu này thôi mà không không trải nghiệm được, có thỏa mãn không? Hồi hè ngoái anh phát hiện được câu này từ từ đó tới đây là không có thấy 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 thỏa mãn chút nào hết đó. Tại Chúa hứa mình sẽ được cầu xin mọi điều mình muốn luôn, quá tuyệt luôn mà tại sao mình không trải nghiệm được? Thì anh hay hỏi Chúa, nhất là thời gian bây giờ nè, đang hỏi Chúa cơm tại sao con không chưa trải nghiệm những câu này? Con thấy nó quá tuyệt vời luôn. Thì xin Chúa chỉ cho con biết làm thế nào con ở trong Chúa. Đó. Con muốn ở trong Chúa cho mọi lúc, xin Chúa hãy giúp con, hãy chỉ con. Mình biết đó là Thánh Linh đó, là sự sức giàu đó. Mỗi người chúng ta đã nhận được sự sức giàu rồi. Và sự sức giàu phải dạy dỗ chúng ta mọi điều. Thì mình biết cái đó cái mình đã có rồi, thì mình phải đến với sự sức giàu, đến với Thánh Linh để mình học. Đây là điều của Chúa muốn, điều Chúa muốn mà. Rồi mình có thể học hỏi xin Chúa lời của Chúa ở trong mình là như thế nào. Cảm ơn Chúa là ngày càng càng bây giờ chưa bao giờ trong đời đói khát lời Chúa như bây giờ. Tối trước khi ngủ cũng đọc lời Chúa, sáng mà hoặc là đi trên đường đi đi xe công cộng tới chỗ làm cũng đọc lời Chúa. Mà không phải là đọc đọc để lướt cơ biết, mà khi đọc tới đọc lui. Như ba chương 14, 15, 16 này đã đọc qua rồi. Cái đây mấy ngày bây giờ đang đọc lại để cầu nguyện ăn ăn lời Chúa. Nó rất là tuyệt vời. Thì mình hãy kiên nhẫn hỏi Chúa và xin Chúa giúp cho mình ở trong Chúa, và mình phải phải để giữ lời lòng của mình cho trong sạch để lời Chúa ở trong mình. Thì đó là nếu mà được như vậy á rất là tuyệt vời. Cầu nguyện gì Chúa cũng làm cả. Loan có thích điều đó không? Chứ còn mà nếu mà đọc và hiểu biết kinh kinh thánh rồi từ phân tích kinh thánh, chia sẻ kinh thánh, lý thuyết chay nó chẳng có giúp gì cả. Bạn rất là chán, chán những cái điều đó, chán tới tận cổ. Nó chỉ muốn trải nghiệm quyền năng của Chúa trong đời của An nè. Không phải là ở đây rõ ràng là tại Chúa hứa như vậy, chứ không phải là do chúng ta giỏi hơn người khác hay gì đó. Mà Chúa muốn cho mình điều đó. Rồi câu 8 nữa, câu 8 rồi khẳng định tiếp về câu 7 nữa, nói là cha sẽ được sáng danh như vậy. Không. Có nghĩa là cha rất là muốn mình kết nhiều quả. Còn để mình ở trong tình yêu của Chúa thì ở đây có một cái điều kiện là mình vâng giữ lời răn, điều răn của Chúa. Cho nên để mình có thể trải nghiệm được Chúa nhiều, để Chúa lắng nghe lời cầu xin, cầu nguyện của mình, thì điều quan trọng nhất là sự vâng lời. Mình phải xin Chúa giúp sức mình và quyết tâm để mình vâng lời Chúa trong đời sống hàng ngày của mình. Tại vì nếu mà mình không có vâng lời Chúa thì Chúa sẽ không cho ban mình cái quyền năng trong sự cầu nguyện được. Rồi mình xin lung tung ban bậy bạ hay sao? Đúng không? Có nhiều người được Chúa dùng rất là nhiều. Sau lúc đó thì họ không còn vâng lời nữa, họ kiêu ngạo, họ phá hết tất cả những gì mà Chúa làm. Cho nên mình phải cần sự vâng lời rất là nhiều. Nên khi mà cầu nguyện với Chúa, mình hay cũng hay cầu nguyện xin Thánh Linh giúp an vâng lời Chúa. Và mình cũng phải thể hiện cái sự quyết tâm đó nữa. Rồi câu 11, người ta nói cùng các ngươi những điều đó hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Không, Chúa rất muốn cho mình những điều đó. Nếu mà mình có thể trải nghiệm quyền năng của Chúa và lời cầu nguyện á, cái niềm vui của mình rất sẽ trọn vẹn. Ví dụ như mình cầu nguyện cho ai Chúa cứu người nào đó mà trong thời gian sau Chúa làm điều đó, mình thấy vui không? Nếu mà mình cầu nguyện được người vậy, mình sẽ cầu nguyện thêm những người khác nữa. Có một người là John Hay, cái người đó đã từng đến Ấn Độ để giảng phúc âm á, thì ông đó đã cầu nguyện dữ dội của quyền năng thì cầu nguyện. Có lần cũng cầu nguyện cho một một người mỗi ngày Chúa cứu một người. Thì sau một năm đó Chúa cứu 400 người. Rồi ông nói được Chúa ban cho cái gánh nặng để cho những cái linh hồn bị hư mất. Có thể cầu nguyện cả tháng liên tục không ăn không uống luôn á, thức đêm để cầu nguyện luôn. Cũng gần giống như là Mô-xê vậy. Rồi sau một năm đó ông cầu nguyện Chúa nói là ông nói là một một ngày một người ít quá, xin một ngày hai người. Chúa làm luôn, sau 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 năm đó là 800 người. Rồi cuối cùng ông nâng lên một ngày 4 người. Ông cầu nguyện cứ cái cầu nguyện mà cầu nguyện gọi là nhiều ngày liên tục, mà có thể khóc cho người ta nữa, khóc cho những người mình không biết. Có ông nếu mà mình cầu nguyện là cái quyền năng quyền mạnh nhất, chứ không phải là cái lời mình giảng hay cái gì đó hoạt động bên ngoài. Cho nên mình phải đến lúc mà mỗi chúng ta phải học cầu nguyện, có thể phải xin Chúa dạy mình cầu nguyện giống như Chúa đã dạy các môn đồ cầu nguyện vậy, và xin Chúa dạy mình sống đẹp lòng Ngài. Mình sẽ lúc đó mình sẽ trải nghiệm một chút những rất lời rất là tuyệt vời. Vừa rồi á, trong cái những cái lý do để ăn năn á, thì Clement đi, đi đưa một cái điểm á là nếu mà một hội hội thánh á, một tháng không có một người chịu bọc tem nào đó thì cũng cũng cần ăn năn. Thì mấy anh em nghe vậy kêu là quá nhiều, tiêu chuẩn quá cao rồi. Tuy nhiên đối với con xác xác thịt thì nhiều, nhưng mà nếu mà với quyền năng thánh linh và quyền năng cầu nguyện á thì vậy quá ít đi đúng không? Hội thánh 100 người không lẽ một ngày kiếm không được, một tháng không được ngược một người, trong khi John 2 á một ngày 4 người. Cái vấn đề á là không phải là khả năng bên ngoài của mình. Đối với Chúa cần cái điều quan trọng là gì? Mình hãy bước đi với Chúa trong sự bình an và ngay thẳng trước mặt Ngài. Nếu phải có bình an với Chúa, nếu mà làm những phải phải làm những làm theo lời Chúa, vâng lời Chúa. Và thứ hai là ở trong Chúa, trong sự cầu nguyện như vậy, Chúa sẽ làm những điều rất là vĩ đại. Thế trong thời gian cuối cùng, anh em có muốn như vậy không? Nên anh em phải đọc kỹ Giăng 14, 15, 16 này. Trong Giăng 14, ba chương này á, Chúa hứa ban Thánh Linh. Vừa nói những cái quyền năng, những cái sự tác động của Thánh Linh rất là tuyệt vời. Nghĩa là Chúa muốn những điều đó, chứ không phải là do mình xin cái gì đó cao cấp, mà Chúa muốn những điều đó. Thì mình phải làm việc với Chúa, tiếp cận với Chúa, nói bây giờ con muốn, Chúa muốn thì con cũng muốn á, nhưng mà bây giờ con phải làm sao để con nhận được điều này. Như anh nói với Chúa là cái như cái câu 7 quá hấp dẫn luôn ha. Cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được. Hỏi hỏi Chúa như vậy làm thế nào? À, cho Chúa giúp con đi. Mà mình phải thể hiện cái ước muốn của mình bằng cách mình phải kiên trì cầu nguyện. Cầu nguyện mỗi ngày cho tới khi nào nó thành hiện thực luôn. Chứ cầu nguyện một lần chưa có đủ. Anh em có nhớ cái dụ ngôn của người đàn bà quá đi kiện không? Gặp cái ông quan quan tòa mà bất công á, bà bị oan rồi đi kiện ông quan, đi 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 tới ông quan đó để kiện cái người đối xử bất công với bà. Ông không chịu nghe mấy, rồi bà đã bỏ cuộc không? Không, với cậu cứ 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 tới tới hoài, tới hoài luôn. Thì Chúa muốn mình hãy cầu nguyện như giống như vậy đó. Rồi đặc biệt là những điều mà rõ ràng là Chúa muốn như vậy. Không phải là những cái gì mình cả tưởng tượng ra, mà Chúa rất muốn cho mình những điều đó. Và mình phải kiên nhẫn mỗi ngày. Đó là rất tuyệt vời anh em. Như nãy cái hồi nãy mình đọc cũng cái câu đó là câu 16 nói đó là chẳng phải các ngươi đã chọn ta, mà ta đã chọn và lập các ngươi để các ngươi đi và kết quả. Chúa chọn mình với mục đích như vậy. Đó là cái sự ấn định của Chúa đối với mỗi người chúng ta là hãy đi và kết nhiều quả. Chứ không phải là do mình giỏi gì hết, là do sự lựa chọn của Chúa. Và Chúa cũng nói là để cho mọi người, cho mọi điều các ngươi nhân danh ta cầu xin cha thì Ngài ban cho các ngươi. Chúa khẳng định nhiều lần luôn. Cho nên mình không có nghi ngờ, mình không có nghi ngờ, đừng có nhìn vào cái tôi của mình nói là mình không có đủ, không đủ tiêu chuẩn, mình không dám nhận lãnh cái đó. Đừng có quá khách sáo với Chúa, hiểu không? Chúa hứa mình rõ ràng mà, đâu phải là mình đừng có khách sáo. Phải nói với Chúa là Chúa hứa, Chúa muốn cho thì con muốn nhận thôi. Vậy làm sao để con nhận được đây? Mình thấy như vậy đó. Bạn thấy rất là hấp dẫn ha. Ở trên 1 năm mà đã xin rồi nhưng bạn vẫn sẽ xin tiếp nữa. Bạn chắc chắn Chúa sẽ cho điều đó. Giống như hồi sao năm tháng 12 năm 2023 cuối cái hội nghị mùa đông á, trong cái hội nghị mùa đông đó có anh em á, chia sẻ là mỗi người hãy tới cầu xin Chúa để cho Chúa biết, cho bày tỏ cho mình thấy cái tình trạng của hội thánh như thế nào, nó có vinh hiển hay có như thế nào trong mắt của Chúa không. Anh thấy hấp dẫn anh mới chạy tới Chúa hỏi 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 nhiều lần luôn á, hỏi Chúa ơi con muốn thấy hội thánh, Chúa nhìn hội thánh như thế nào, nó cầu nguyện nhiều lần, cuối cùng Chúa bày tỏ rất là tuyệt. Và nhiều lần ai cũng cầu nguyện xin Chúa cho con khải khởi đầu mới, cầu nguyện nhiều luôn đó, Chúa ơi con không muốn thỏa mãn như vậy nữa, con muốn có cái khởi đầu mới hoàn toàn mới với Chúa. Chúa cho. Cho nên chúng ta đọc Kinh Thánh cho biết những gì mà Chúa muốn cho mình. Mình kiên nhẫn, mình cầu nguyện thì mình chắc chắn sẽ được. Thôi chào anh em á, nhớ đến với Chúa bằng đức tin. Vậy nên để ý ha, chương 14 đến 16 rất là tuyệt vời. Có nhiều rất nhiều thánh linh ở đó. Giống giống như là trong Chương 14 chú nói là các ngươi thế gian không biết cái đấng yên ủi đó, nhưng mà các ngươi biết. Nói nghe, chú muốn cho mình biết, quen biết Thánh Linh, muốn Thánh Linh dạy dỗ mình. Tất cái lời hứa của Chúa giống như cái phao vậy, mình hãy bám cái phao đó thì mình chắc chắn sẽ được. Và Chúa nói luôn, Chúa nói rõ ràng luôn, ai xin thì sẽ được, ai tìm sẽ gặp, ai gõ cửa cửa sẽ mở ra. Thì nếu mà xin xin hoài chưa được thì phải tìm. Đấy, tìm chưa được thì gõ cửa. Anh em nhớ cái dụ ngôn á, mà trong buổi tối á, có một cái người người bạn có khách tới thăm, tới chơi rồi muốn gõ cửa người bạn của mình để xin bánh bánh để cho người ta ăn. Bắt đầu gõ cửa, mới đầu kêu mà người ta chứ không có chịu nghe, mở cửa thì làm gì, mặt lì gõ cửa tiếp. Thì mình phải làm vậy với Chúa để khi nào mình nhận được. Mà những này, những điều này là Chúa chắc chắn Chúa muốn cho mình. Rồi chào anh em á.